Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, hành động đột phá lan tỏa kết quả. Phường Kinh Bắc tăng cường hạ tầng thương mại dịch vụ. Thời điểm cuối năm, các địa phương tăng tốc thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công các dự án trọng điểm. Hai vận động viên Bắc Ninh được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 12, Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác năm 2025. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Sau một năm triển khai đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, công tác chuyển đổi số đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, có trọng tâm, trọng điểm. Tại tỉnh Bắc Ninh, Thường trực Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan đảng. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan đảng với hơn 4.200 tài khoản đã hoạt động thông suốt, gửi nhận giữa các cơ quan đảng từ xã lên tỉnh và đi trung ương và gửi nhận liên thông giữa các cơ quan đảng với cơ quan khối chính quyền cùng các bộ ngành trên toàn quốc. Đến thời điểm hết ngày 26 tháng 12 năm 2025, toàn tỉnh đã tiến hành chuẩn hóa danh mục tổ chức cơ sở đảng và đảng viên xếp thứ 10 trên 38 đảng bộ trực thuộc trung ương. Để các cơ quan đảng tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan đảng năm 2026 và các năm tiếp theo, phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Khó khăn vướng mắc phải được tháo gỡ kịp thời, đặc biệt nêu cao trách nhiệm người đứng đầu với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất.
Khối đảng phải tiên phong và phải đi đầu trong tổ chức thực hiện các lĩnh vực. Và những khó khăn vướng mắc trong cái tổ chức thực hiện thì đề nghị các cơ quan đơn vị kịp thời báo cáo về văn phòng tỉnh ủy, cơ quan thường trực ban chỉ đạo để có hướng tháo gỡ và xử lý kịp thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, người đứng đầu.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ phải thực hiện đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số trong công tác đảng, tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả sử dụng các ứng dụng phần mềm dùng chung, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp, hệ thống quản lý hồ sơ đảng viên, hệ thống sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống theo dõi, giám sát nghị quyết, triển khai phòng họp không giấy, tăng cường ký số trong phát hành văn bản, xử lý công việc trên môi trường mạng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các dịch vụ công của đảng trên môi trường mạng. Hiện còn 4 đơn vị chậm làm sạch dữ liệu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025, đạt 100%. Bên cạnh đó, kịp thời ra soát, kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác chuyển đổi số, nhất là việc kiện toàn cán bộ chuyển đổi số cho đảng ủy các xã phường.
Đây cũng là một trong những nhiệm vụ mà chúng ta cần quan tâm để khắc phục hạn chế tồn tại về đội ngũ cán bộ của chúng ta hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu trong chuyển đổi số. Và đội ngũ của chúng ta như vậy thì không còn cách nào khác là chúng ta tự học hỏi, tự đào tạo, tự bồi dưỡng để nâng cao cái trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số để chúng ta đáp ứng cái yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu thực hiện việc tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế và khen thưởng các đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, cần nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất, thay đổi tư duy, thực hiện chuyển đổi số rõ việc, rõ người, rõ kết quả, tiến độ đề ra. Chiều nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng và công tác văn phòng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2025, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nổi bật tham mưu công tác sắp xếp, triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. điều hành kinh tế vĩ mô, quản lý thu chi ngân sách, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển. Tham mưu phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, triển khai quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, đẩy nhanh tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay với thủ đô Hà Nội. Cùng với đó, tham mưu các giải pháp phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác đối ngoại, phục vụ, tiếp công dân, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực được phân công phụ trách để đề xuất, tham mưu lãnh đạo tỉnh chỉ đạo kịp thời, chính xác, hiệu quả, nâng cao tư duy phản biện, chủ động nghiên cứu, thẩm định các chương trình công tác. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác văn phòng, chuẩn hóa quy trình, mẫu biểu báo cáo khoa học, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, trách nhiệm cao, gương mẫu chấp hành kỷ cương, tác phong, lề lối làm việc. Thực hiện nghiêm quy chế, góp phần xây dựng Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyên nghiệp, nâng cao hình ảnh chính quyền Bắc Ninh thân thiện, hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đợt 17 tháng 11 năm 2025. Một số tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
Chiều 29 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị với các bộ ngành địa phương lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại hội nghị, các bộ ngành và địa phương đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội, quy định một số cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai và dự thảo nghị định về tài chính đất đai do Bộ Tài chính chủ trì, tập trung vào các nội dung liên quan đến thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó tập trung vào những nội dung còn chưa rõ, gây ra nhiều cách hiểu khác nhau, nhất là các quy định liên quan đến xác định giá đất, ban hành bảng giá đất, công tác bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, xử lý các dự án đã triển khai nhưng còn tồn tại về thủ tục đất đai. Một số ý kiến cho rằng, việc hướng dẫn thi hành cần phân định rõ thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, cần bảo đảm tăng tính chủ động cho địa phương nhưng vẫn giữ được sự thống nhất đồng bộ với các nghị định đã ban hành trước đây.
Bộ Y tế chiều nay tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác y tế nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, hệ thống pháp luật trên lĩnh vực y tế ngày càng hoàn thiện, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đẩy mạnh, chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở và khám chữa bệnh ngày một nâng cao. Ngành y tế thực hiện đạt 3 trên 3 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết của Quốc hội giao và 8 trên 9 chỉ tiêu cụ thể của ngành, lĩnh vực được giao tại nghị quyết của Chính phủ. Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đề nghị ngành y tế tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, cụ thể hóa tại nhiệm vụ giải pháp năm 2026 của ngành, trọng tâm là việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập y tế, các trạm y tế theo quy định, đôn đốc chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, từng bước hoàn thiện, triển khai mô hình bệnh viện không giấy tờ, hướng tới bệnh viện thông minh, quyết tâm quyết liệt triển khai đề án ứng dụng phát triển kỹ thuật cao ngành y tế, đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo các tiêu chí phấn đấu tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, chủ động tăng cường phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng dân số, triển khai các giải pháp đảm bảo mức sinh thay thế, tăng cường xã hội hóa, phát triển y tế tư nhân, tổ chức triển khai hiệu quả, bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án thuộc lĩnh vực y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định số 1777 phê duyệt chiến lược tổng thể 10 năm phát triển hạ tầng số. Chiến lược xác định 5 quan điểm phát triển, trong đó nhấn mạnh hạ tầng số là hạ tầng của nền kinh tế, gồm 4 thành phần chính: hạ tầng viễn thông và internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ. Hạ tầng số phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Theo chiến lược, định hướng phát triển đến năm 2035, hạ tầng số tỉnh Bắc Ninh trở thành nền tảng kết nối thông minh, siêu băng rộng, đồng bộ và an toàn, sẵn sàng cho các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo AI, chuỗi khối, blockchain và mạng di động thế hệ thứ 6, 6G, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp, công nghệ cao, hiện đại và thông minh.
Sáng 29 tháng 12, Hội Xã hội học Việt Nam, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Bắc Ninh và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong tiếp cận và sử dụng công nghệ số của người dân trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, đại diện các sở ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, tập trung trao đổi thảo luận về những vấn đề lý luận liên quan tới chuyển đổi số và thích ứng xã hội của người dân, phân tích sâu sự khác biệt giữa các nhóm xã hội trong tiếp cận và sử dụng công nghệ số, đánh giá khách quan đa chiều về hiệu quả thực chất của các mô hình, giải pháp chuyển đổi số đã triển khai ở Bắc Ninh, vai trò của các chủ thể trung gian trong thúc đẩy công dân số, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp và kiến nghị chính sách có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Hội thảo không chỉ là dịp tổng kết đánh giá thực trạng, mà còn là bước khởi đầu quan trọng cho những nghiên cứu sâu hơn, những chính sách thiết thực hơn và những hành động cụ thể hơn nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh theo hướng bao trùm, nhân văn và bền vững.
Là một trong những phường trung tâm của tỉnh, Kinh Bắc được xem là đầu mối thương mại, dịch vụ quan trọng của tỉnh khi mà tại địa phương có số lượng dân số đông, tập trung số lượng lớn doanh nghiệp, hộ kinh doanh và có khoảng 6.300 người nước ngoài đang sinh sống làm việc. Những năm gần đây, hạ tầng thương mại dịch vụ tại địa phương này đã được tăng cường, từng bước phát triển theo hướng đa dạng, đồng bộ. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ mới, phường Kinh Bắc đang có nhiều giải pháp, định hướng đột phá để thúc đẩy thương mại dịch vụ chất lượng cao theo hướng văn minh, hiện đại. Với 2.170 doanh nghiệp, 4.400 hộ kinh doanh, một trung tâm thương mại, 5 siêu thị, 60 cửa hàng tiện ích cùng hàng loạt trung tâm ngoại ngữ lớn, phường Kinh Bắc đã hình thành được mạng lưới thương mại dịch vụ phong phú, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, mua sắm tiêu dùng của nhân dân và người nước ngoài đang sinh sống. Bên cạnh đó, 4 tuyến phố chuyên kinh doanh đã hình thành không gian buôn bán đặc trưng về thời trang, tài chính tín dụng, vàng bạc, trang sức, nội thất. Không dừng lại ở đây, phường đã có chủ trương và đang triển khai xây dựng phát triển tuyến phố đêm. Phóng viên Thu Thủy có mặt trên tuyến phố nói trên thông tin thêm.
Tôi đang đứng trên tuyến phố Ngô Gia Tự của phường Kinh Bắc. Và từ ngày 1 tháng 1 tới đây thì tuyến phố này sẽ được lựa chọn là tuyến phố đêm vào mỗi dịp cuối tuần. Việc mà xây dựng tuyến phố đêm vào dịp cuối tuần như thế này không chỉ là một dịp kích cầu tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như là du khách ở trên địa bàn, mà đó còn là một trong những hoạt động để mà phường Kinh Bắc phát triển kinh tế đêm.
Tuyến phố đêm dự kiến sẽ khai trương vào ngày 1 tháng 1 tới. Đây sẽ là tuyến phố đêm đầu tiên được triển khai tại phường Kinh Bắc từ sau khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập. Những ngày qua, địa phương này đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị và nhanh chóng được người dân đồng thuận. Anh Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Phường Kinh Bắc đã chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai tuyến phố đêm trên địa bàn. Và qua khảo sát thì tuyến phố Ngô Gia Tự có chiều dài khoảng 450m, là nơi kinh doanh và sinh sống của khoảng 200 hộ dân trên địa bàn, là một trong những tuyến phố chính đáp ứng được yêu cầu đó. Chính vì vậy thì Ủy ban phường Kinh Bắc đã triển khai một số nội dung nhiệm vụ như chỉnh trang đô thị, rồi đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn đã thực hiện nếp sống văn minh đô thị và phát huy cái truyền thống của con người Bắc Ninh Kinh Bắc. Thì dự kiến theo kế hoạch thì tuyến phố đêm Ngô Gia Tự sẽ được khai trương vào ngày 1 tháng 1 năm 2026 và dự kiến sẽ hoạt động định kỳ vào cuối tuần của các tuần trong năm.
Chị Nguyễn Thị Hằng, đường Ngô Gia Tự, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Tin là cái tuyến đường này là chuẩn bị làm phố tuyến phố để ăn đêm. Thì tôi cũng rất là vui mừng, nhưng mà đó là đường một chiều, cho nên là bán hàng nó cũng chậm, nó cũng không phát triển lắm. nên thực hiện cái tuyến phố ăn đêm này để cho tôi bán hàng cho phát triển lên, và tôi cũng muốn là mở rộng cái ẩm thực về ăn uống nhiều các món.
Trong định hướng phát triển của năm tới và những năm tiếp theo, phường Kinh Bắc xác định đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ chất lượng cao theo hướng văn minh hiện đại. Đối với các chợ truyền thống sẽ cải tạo, sửa chữa, sắp xếp lại phương án quản lý, vận hành theo mô hình tập trung, chuyên nghiệp, tự chủ, minh bạch nhằm tăng cường hiệu quả khai thác, nâng cao chất lượng hiệu quả. Bên cạnh đó, phường cũng sẽ tăng cường liên kết giữa phát triển du lịch và thương mại dịch vụ, đề xuất một số nội dung có tính chất đột phá. Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
đề xuất với tỉnh để chuyển đổi công năng sử dụng của một số trụ sở các cơ quan mà không còn phù hợp nữa thì sẽ đưa vào trong quy hoạch, để từ đó là sẽ thu hút những cái trung tâm thương mại lớn để phục vụ cho sự phát triển chung của phường Kinh Bắc cũng như của tỉnh Bắc Ninh. Và chúng tôi cũng sẽ đề xuất với Ủy ban dân tỉnh dành một quỹ đất thỏa đáng để thành lập ra một cái outlet, tức là nơi mà bán hàng giảm giá của tất cả các hãng nổi tiếng trên thế giới. Để bởi vì hiện nay với ưu thế là phường Kinh Bắc rất gần hai sân bay lớn, sân bay quốc tế lớn.
Kinh Bắc được xem là đầu mối thương mại dịch vụ quan trọng của tỉnh. Việc địa phương này đẩy mạnh phát triển hạ tầng và có những định hướng đột phá trong phát triển thương mại dịch vụ sẽ hình thành hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại, đồng bộ, có khả năng kết nối hiệu quả giữa sản xuất, phân phối, tiêu dùng. Qua đó sẽ tạo ra nhiều dư địa để tỉnh Bắc Ninh thúc đẩy lĩnh vực này, tạo sức lan tỏa trong phạm vi cấp vùng và quốc gia, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Trong năm 2025, tổng nguồn vốn đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Tây Yên Tử được phân bổ hơn 30 tỷ đồng thực hiện các công trình. Đến nay, địa phương đã cơ bản hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công. Năm 2025, xã Tây Yên Tử được phân bổ trên 20,7 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Ngoài ra, trên địa bàn được phân bổ vốn đầu tư công để thực hiện 15 công trình theo quyết định được phê duyệt với tổng nguồn vốn hơn 11 tỷ đồng. Các công trình liên quan tới phát triển hạ tầng giao thông, xử lý sự cố khẩn cấp bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Đến nay, việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn hoàn thành 100%. Một số công trình đã bàn giao và đưa vào sử dụng, mang lại niềm vui cho người dân khi được thụ hưởng công trình đầu tư của nhà nước.
Khu đô thị phía Nam Nính được thiết kế đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, hiện đã cơ bản hoàn thành các hạng mục. Đây là một trong những khu đô thị có quy mô lớn tại phường Nính và khu vực lân cận. Dự án do công ty cổ phần Tabudec làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 20 ha với tổng số hơn 660 sản phẩm nhà ở các loại, bao gồm nhà liền kề, biệt thự, shop house và hơn 400 lô đất nền. Dự án này được bàn giao mặt bằng vào cuối năm 2024 và chính thức triển khai thi công từ tháng 3 năm nay, được tập trung thi công liên tục từ thời điểm triển khai. Hiện nay trên công trường, các nhà thầu đang triển khai đẩy nhanh tiến độ. Đồng thời các hạng mục, giai đoạn cao điểm, công trường duy trì hơn 150 công nhân, cùng gần 100 máy móc thiết bị hoạt động thi công liên tục 3 ca nhằm bảo đảm tiến độ, sớm đưa vào vận hành. Với vị trí nằm gần nhiều khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung, Đình Chám, khu đô thị phía Nam Nính được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân địa phương, chuyên gia và người lao động, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao tỷ lệ dân số đô thị hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực phường Nính và các khu vực lân cận trong thời gian tới.
Thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Liên Báo lần thứ nhất đó là tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, tạo nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng và thúc đẩy quá trình đô thị hóa, xây dựng quê hương ngày một đổi mới phát triển. Thời gian này, một số dự án trên địa bàn đang được tập trung thi công, quyết tâm bàn giao theo đúng tiến độ đề ra. Cũng như nhiều người dân khác, ông Nguyễn Hữu Ngân, người dân thôn Ngang Na, xã Liên Bão, rất quan tâm đến dự án khu nhà ở số 2, số 3 đang được triển khai tại địa phương. Ông tin tưởng và kỳ vọng dự án sẽ được hoàn thành theo đúng kế hoạch, giúp tạo diện mạo mới cho bộ mặt quê hương.
Chúng tôi cũng đã nhìn thấy là nó rất là tốt cho dân thôn nào, mở mang được cái tầm nhìn về lâu dài. Và cái quy tụ cho cái nhân dân thôn Na này nó rất đẹp. Thì mong rằng là cái dự án này sớm hoàn thành để cho nó đi vào cái hoạt động và làm cho cái bộ mặt của nhân dân thôn Na ngày một phát triển.
Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở số 2 và số 3 thôn Ngang Na, xã Liên Bão có quy mô trên 6 hectare, gồm 228 lô đất ở, bãi đỗ xe tập trung, công viên cây xanh và nhiều hạng mục tiện ích khác. Đơn vị được giao đất thực hiện dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và kiến thiết toàn cầu 86. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị nhà thầu đang tập trung nhân lực và phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công hạng mục san nền. Ông Nguyễn Trung Nam, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Cường Thịnh Phát cho biết.
Thì tiến độ dự án là điều rất then chốt đối với công trình của chúng tôi. Chúng tôi luôn đảm bảo nhân lực, máy móc, thiết bị để đảm bảo thực hiện 2K 3K để làm sao mà đảm bảo tiến độ một cách nhanh nhất, kịp thời nhưng vẫn đảm bảo cái an toàn đối với người lao động, đối với dân địa phương và mọi người tham gia giao thông ở đây.
Xã Liên Báo được hợp nhất với các địa phương Hiên Vân, Việt Đoàn và Liên Báo. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã, địa phương đã thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và chương trình phát triển đô thị nhà ở, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về đất đai. Dự án khu nhà ở số 2 và số 3 thôn Ngang Na là một trong những dự án như vậy. Những khó khăn vướng mắc đến nay cơ bản đã được tháo gỡ. Đây là lời của ông Trần Mạnh Tiến, trưởng phòng kinh tế xã Liên Báo, tỉnh Bắc Ninh.
Ủy ban xã đang tập trung chỉ đạo đơn vị thi công san lấp mặt bằng và làm hạ tầng kỹ thuật của dự án theo quy định. Còn đối với khu 1 thì hiện còn một số hộ là chưa nhận tiền bồi thường, ủy ban xã sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới theo quy định.
Bên cạnh việc tập trung thi công đảm bảo tiến độ các dự án, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông cũng được chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đặc biệt coi trọng. Theo đó, tại mỗi điểm ra vào dự án đều bố trí người điều tiết hướng dẫn giao thông, thường xuyên cho xe tưới rửa đường quanh khu vực dự án, qua đó hạn chế thấp nhất bụi bẩn làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.
Ủy ban nhân dân xã Gia Bình vừa phối hợp cùng công ty cổ phần Thái Minh tổ chức trao tặng quà cho 466 hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở 7 thôn bị ảnh hưởng từ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Tại các điểm tổ chức trao quà, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Gia Bình và công ty cổ phần Thái Minh, đơn vị thực hiện san lấp mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã trao quà cho 466 hộ của 7 thôn gồm Ngô thôn, Mỹ thôn, Đồng Lâm, Thủ Pháp, Lương Pháp, Đỗ xã, Trại Quỳnh Bội. Đây là các hộ thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi được các thôn lựa chọn. Mỗi suất quà trao đến các hộ dịp đón năm mới 2026 có giá trị 1,5 triệu đồng. Chính quyền địa phương và công ty Thái Minh cũng gửi lời tri ân đến cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các thôn và bà con nhân dân trong vùng chịu ảnh hưởng của dự án đã luôn đồng hành, đồng thuận và ủng hộ chủ trương của nhà nước về triển khai xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình trên địa bàn, sẵn sàng bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để chủ đầu tư và đơn vị thi công triển khai san lấp, xây dựng các hạng mục dự án theo đúng tiến độ. Trước đó, công ty cổ phần Thái Minh cũng phối hợp với xã Đại Lai tổ chức trao quà cho các cháu học sinh, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn trị giá 300 triệu đồng.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, trong năm 2025 trên địa bàn các xã miền núi của tỉnh đã có hơn 400 lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp chứng chỉ đào tạo nghề. Cơ sở đào tạo nghề đã mở 13 lớp đào tạo ngắn hạn trên địa bàn các xã An Lạc, Tuấn Đạo, Tây Yên Tử, Yên Định và một số địa phương khác. Các lớp đào tạo nghề được thực hiện trong thời gian 2 tháng. Nội dung chủ yếu là đào tạo nghề chăn nuôi thú y, hướng dẫn sử dụng thuốc trong chăn nuôi và nghề trồng trọt, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Các học viên tham gia các lớp đào tạo nghề được nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí. Việc triển khai các lớp đào tạo nghề đã sát với thực tế ở địa phương và giúp người dân nâng cao kiến thức trình độ để áp dụng vào thực tiễn sản xuất. Đến nay, các lớp đã hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 400 học viên.
Nhằm tiếp tục đầu tư cho văn hóa nghệ thuật, khơi dậy sức sáng tạo và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tỉnh Bắc Ninh dự kiến chi hơn 20 tỷ đồng mỗi năm để tổ chức các cuộc thi, hội diễn, liên hoan văn hóa nghệ thuật trên địa bàn. Nhận thức rõ vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, cấp ủy chính quyền tỉnh luôn quan tâm xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách, trong đó có việc tổ chức các hội thi, hội diễn văn hóa nghệ thuật ở nhiều cấp. Trước khi sáp nhập, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang trước đây ban hành nghị quyết số 113 năm 2024 quy định nội dung và mức chi giải thưởng, bồi dưỡng đối với cuộc thi, hội diễn, liên hoan thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trước đây đã ban hành nghị quyết số 80 năm 2013. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trước đây ban hành nghị quyết số 191 năm 2013 quy định chế độ giải thưởng, khen thưởng tại hội thi hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Kế thừa những điểm phù hợp của các chính sách trước đây và căn cứ tình hình thực tế sau sáp nhập, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 đã ban hành nghị quyết quy định mức chi, bồi dưỡng cho các cuộc thi văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết thể hiện sự quan tâm thiết thực của tỉnh đối với lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách vùng miền, tôn vinh tập thể, cá nhân và phát hiện, bồi dưỡng tài năng, nâng cao chất lượng phong trào cơ sở. Theo dự kiến, kinh phí thực hiện chính sách hàng năm hơn 20 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh chia hơn 8 tỷ đồng, phần còn lại do cấp xã bảo đảm.
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định và tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 15 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 33. Trong danh sách được khen thưởng, tỉnh Bắc Ninh vinh dự có hai vận động viên là Nguyễn Thị Oanh và Đỗ Ngọc Linh. Đây đều là những gương mặt tiêu biểu đã thi đấu nỗ lực bền bỉ, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Trong đó, vận động viên Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành 3 huy chương vàng môn điền kinh ở các nội dung 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, đồng thời góp mặt trong 10 vận động viên Việt Nam giành nhiều huy chương vàng nhất tại SEA Games 33. Vận động viên Đỗ Ngọc Linh cũng mang về một huy chương vàng ở nội dung vật tự do nữ hạng 50kg, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam. Việc được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực cống hiến của các vận động viên, đồng thời là niềm tự hào của thể thao Bắc Ninh, góp phần lan tỏa động lực phát triển phong trào thể dục thể thao trong thời gian tới.
Tổng kết công tác thi đua năm 2025, Công an phường Bắc Giang là một trong số 3 đơn vị công an cấp xã được nhận cờ thi đua của Chính phủ. Để có được kết quả này là sự nỗ lực hàng ngày, hàng giờ bám địa bàn, bám cơ sở của mỗi cán bộ chiến sĩ công an phường. Ghi nhận về nội dung này, chúng tôi sẽ phản ánh với quý vị và các bạn qua phóng sự dưới đây. Công an phường Bắc Giang được thành lập trên cơ sở công an của 7 phường trước kia của thành phố Bắc Giang. Đây là trung tâm hành chính văn hóa và kinh tế của tỉnh Bắc Ninh, diễn ra nhiều sự kiện lớn tập trung đông người. Hơn nữa, với dân số đông nhất tỉnh là trên 122.000 người, bao gồm phần lớn các khu đô thị trung tâm. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn có những diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ nổi bật so với công an xã, phường khác là xây dựng trên 80 kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, nhà nước diễn ra trên địa bàn. Thượng tá Lý Văn Đồng, trưởng công an phường Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
với cái tính chất địa bàn và khối lượng công việc như vậy, trong khi đó cái lực lượng biên chế của công an phường thì cũng chưa được nhiều, và với cái khối lượng công việc như vậy thì quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thì chỉ huy công an phường cũng thường xuyên quán triệt, động viên, quan tâm đến đời sống của cán bộ chiến sĩ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và kịp thời động viên để cán bộ chiến sĩ khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Xác định rõ đặc điểm tình hình, thuận lợi và khó khăn, ngay từ thời điểm mới thành lập, Công an phường Bắc Giang nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, phương châm vì nhân dân phục vụ. Trên địa bàn không xảy ra vấn đề gì có liên quan đến an ninh quốc gia, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Tội phạm về trật tự an toàn xã hội được kéo giảm 79 vụ so với cùng kỳ năm 2024. Trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về cờ bạc, ma túy, mại dâm, các băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê. Đây là một trong những kết quả tiêu biểu của Công an phường Bắc Giang, vừa xa chỉ tiêu mà Công an tỉnh đã giao. Về điều này, Thượng úy Vũ Chí Sao, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Bản thân tôi luôn tự xác định phải luôn luôn cố gắng cống hiến và dùng những kinh nghiệm, dùng những kiến thức và dùng cái sức khỏe của tuổi trẻ để tham gia cống hiến, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường Bắc Giang.
Còn đây là lời của Trung tá Nguyễn Thị Trang Nhung, Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Bản thân chúng tôi cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn xác định tư tưởng là phục vụ người dân đấy, và phải phục vụ tận tình, chu đáo. Và trước những khó khăn như vậy thì cũng đã tham mưu cho lãnh đạo cấp trên cũng như các cấp ủy chính quyền địa phương để đẩy mạnh hơn nữa cái công tác tuyên truyền về cái chuyển đổi số.
Thực tế trong việc vận hành hoạt động của công an các xã thời gian qua vẫn còn nhiều việc mới phát sinh, trong khi đó số lượng cán bộ chiến sĩ vẫn còn hạn chế. Vì vậy, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, công an cơ sở vẫn phải cố gắng nỗ lực ngày đêm bám nắm địa bàn, giữ vững tình hình an ninh trật tự vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Khu vực phía tây không mưa, nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Tới đây, thời lượng của chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đã kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Bích Thảo, cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!